là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều nay, thứ hai ngày 22 tháng 7 năm 2019 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay có những tin chính sau. Ban chỉ đạo an toàn giao thông quốc gia họp trực tuyến triển khai các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm và tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh. Hội nông dân tỉnh xây dựng 47 mô hình sản xuất kinh doanh hiệu quả. Giá sách giáo khoa tăng từ 6 đến 26.000 đồng một bộ. 30 trường hợp xuất cảnh trái phép trở về địa phương. Tiếp đó chúng tôi sẽ giới thiệu tấm gương thương binh vượt khó vươn lên phát triển kinh tế ở thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên. Những thông tin quốc tế nổi bật trong ngày và tin tức thể thao sẽ được chuyển tới quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, Ban An toàn Giao thông Quốc gia vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm, triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2019. Dự và chủ trì có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia. Tại điểm cầu tỉnh Yên Bái, dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 6 tháng đầu năm 2019, an toàn giao thông trên cả nước đã giảm trên 640 vụ, giảm trên 300 người chết và giảm gần 680 người bị thương. Bên cạnh đó, dịch vụ vận tải cơ bản đã đáp ứng nhu cầu của người dân trong các đợt cao điểm. Bộ Công an cũng đã ra quân thực hiện cao điểm kiểm tra xử lý vi phạm về ma túy, nồng độ cồn đối với lái xe kinh doanh vận tải, xử lý vi phạm về mũ bảo hiểm đối với người đi xe mô tô, xe máy, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân. Ngành giao thông vận tải cả nước đã thực hiện nghiêm chỉ đạo nâng cao kết cấu hạ tầng, xử lý 56 điểm đen và 36 điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông, siết chặt quản lý an toàn giao thông. Đối với hoạt động vận tải, yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải khám sức khỏe đối với toàn bộ lái xe, phát hiện và chấm dứt hợp đồng với lái xe dương tính với ma túy. Công tác tuyên truyền giáo dục phổ biến quy định pháp luật, xây dựng văn hóa giao thông được thực hiện đồng bộ cả chiều sâu và chiều rộng với sự vào cuộc mạnh mẽ của bộ ngành địa phương, đoàn thể, các cơ quan báo chí và cả cộng đồng mạng xã hội. Trên địa bàn tỉnh Yên Bái, 6 tháng qua đã xảy ra 65 vụ tai nạn giao thông làm 18 người chết. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, lực lượng chức năng tỉnh Yên Bái cũng đã triển khai nhiều đợt kiểm tra kinh doanh vận tải tải trọng, tuần tra kiểm soát xử lý các trường hợp vi phạm luật an toàn giao thông đường bộ. Đặc biệt trong các đợt cao điểm tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ từ ngày 16 tháng 12 2018 đến ngày 15 tháng 2 2019. Lực lượng công an toàn tỉnh đã xử phạt trên 250 trường hợp lái xe vi phạm nồng độ cồn, phạt tiền trên 200 trường hợp, tước giấy phép lái xe của 144 trường hợp. Qua đợt kiểm tra ma túy chất kích thích đối với lái xe điều khiển ô tô từ 8 chỗ ngồi trở lên, kinh doanh vận tải hành khách, xe ô tô vận tải hàng hóa trên địa bàn tỉnh đã phát hiện 13 trường hợp dương tính với ma túy. 6 tháng cuối năm 2019, các bộ ngành địa phương tiếp tục triển khai các biện pháp kiềm chế tai nạn giao thông, phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn giao thông để người dân nắm rõ và tự giác chấp hành các quy định về an toàn giao thông, tiếp tục kéo giảm tai nạn giao thông xuống con số thấp nhất. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Lịch, trưởng ban nội chính tỉnh ủy làm trưởng đoàn, đã tới thăm và tặng quà một số gia đình chính sách trên địa bàn huyện Văn Chấn nhân dịp kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2019.
Tại huyện Văn Chấn, đoàn công tác đã tới thăm và tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Hòa ở thị trấn Nông Trường Trần Phú, có chồng và con trai là liệt sĩ. Thăm thương binh hạng 1/4 Hà Văn Liên ở thôn Muỗng, xã Thượng Bằng La và gia đình bà Hoàng Thị Liên ở thôn Vằm, xã Thượng Bằng La, có con trai là liệt sĩ, hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí trưởng ban nội chính tỉnh ủy Nguyễn Văn Lịch đã ân cần hỏi thăm và bày tỏ lòng biết ơn, sự tri ân sâu sắc mẹ Việt Nam anh hùng, các thương binh liệt sĩ, người có công với cách mạng, đồng thời động viên các gia đình giữ gìn sức khỏe, động viên con cháu noi gương các thế hệ cha anh tiếp tục đóng góp sức mình xây dựng quê hương ngày càng phát triển giàu đẹp văn minh. Đón nhận tình cảm cùng những phần quà ý nghĩa, các gia đình chính sách trân trọng cảm ơn sự quan tâm động viên của tỉnh và các cấp, các ngành, chính quyền địa phương, đồng thời bày tỏ quyết tâm phát huy truyền thống gia đình, gương mẫu trong các phong trào, cuộc vận động, đóng góp vào sự phát triển chung của địa phương. Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Văn Lịch cũng tri ân các anh hùng liệt sĩ và trồng cây tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Văn Chấn.
Thưa quý vị và các bạn, chiều nay đồng chí Vũ Quỳnh Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy đã tới thăm và tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn huyện Lục Yên nhân dịp kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh Liệt sĩ. Tới thăm mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Tiếp đang sinh sống tại thôn Sơn Trung, mẹ liệt sĩ Nguyễn Thị Lựu ở thôn Sơn Tây, xã Mai Sơn và ông Trương Quang Lý là thương binh ở thôn Sơn Bắc, huyện Lục Yên. Đồng chí Vũ Quỳnh Khánh, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn của các thế hệ cha anh đã hy sinh cống hiến một phần xương máu của mình cho độc lập tự do của Tổ quốc và xây dựng quê hương đất nước phát triển như ngày hôm nay. Đồng chí mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, gương mẫu trong việc thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia phát triển kinh tế, xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư, đóng góp xây dựng thành phố Yên Bái ngày càng phát triển. Đồng thời cũng đề nghị các ngành các cấp, cấp ủy chính quyền cơ sở tiếp tục tăng cường chăm lo đời sống tinh thần vật chất, quan tâm giúp đỡ các gia đình thương binh liệt sĩ, người có công, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
Hội Thương binh phường Hòa, thành phố Yên Bái vừa tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2019. Tại buổi gặp mặt, các hội viên đã cùng nhau ôn lại truyền thống 72 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, khẳng định đóng góp to lớn của những anh hùng liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, bày tỏ tri ân sâu sắc tới các anh hùng liệt sĩ, các thương binh đã hy sinh xương máu vì độc lập tự do của Tổ quốc. Hội Thương binh phường Hòa, thành phố Yên Bái hiện có 58 hội viên. Từ đầu năm đến nay, hội đã tổ chức các buổi sinh hoạt tập trung, học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tổ chức hoạt động tình nghĩa thiết thực và hiệu quả, tổ chức thăm hỏi tặng quà cho 62 lượt gia đình hội viên khi ốm đau hoạn nạn. Những hoạt động thiết thực đó thể hiện truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn, tri ân những đóng góp của các đồng chí thương binh, gia đình liệt sĩ đối với đất nước, qua đó động viên các gia đình hội viên tiếp tục đóng góp công sức xây dựng quê hương.
Năm 2019, Sở Giao thông Vận tải được giao trên 764 tỷ đồng để xây dựng các công trình hạ tầng. Sau tháng đầu năm giải ngân được 285 tỷ đồng bằng trên 37% kế hoạch giao. Trong đó giải ngân vốn xây dựng cơ bản địa phương đạt trên 208 tỷ đồng, Quỹ Bảo trì Trung ương giải ngân được trên 35 tỷ đồng, sửa chữa đường bộ địa phương giải ngân được gần 15 tỷ đồng, sửa chữa đường bộ Trung ương đạt gần 27 tỷ đồng. Từ nay đến hết năm 2019, Sở Giao thông Vận tải tiếp tục chỉ đạo các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành các hạng mục còn lại của dự án cầu Bách Lẫm, dự án cầu Tuần Quán, đẩy nhanh tiến độ thi công dự án đường nối quốc lộ 32C với đường cao tốc Nội Bài Lào Cai, địa phận thành phố Yên Bái để thông xe kỹ thuật vào ngày 30 tháng 12 năm 2019 và dự án lắp đặt trang thiết bị an toàn giao thông các tuyến đường trên địa bàn thành phố Yên Bái. Tiếp tục phối hợp với Sở Kế hoạch Đầu tư và các bộ ngành để sớm triển khai dự án đầu tư xây dựng nút giao IC13 đường cao tốc Nội Bài Lào Cai, dự án cầu Cổ Phúc, thực hiện công tác nghiệm thu thanh toán quyết toán các dự án đúng quy định.
Nhằm giúp hộ dân sớm khôi phục sản xuất, chuyển đổi cơ cấu vật nuôi, đến nay các huyện thị thành phố đã trích ngân sách địa phương trên 6,5 tỷ đồng để hỗ trợ người dân bị thiệt hại cũng như thực hiện phòng chống dịch tả lợn châu Phi, trong đó hỗ trợ cho các hộ có lợn tiêu hủy là trên 6 tỷ đồng, hỗ trợ công tác tiêu hủy là hơn 120 triệu đồng, hỗ trợ cho các chốt kiểm dịch là 255 triệu đồng, hỗ trợ công tác phun tiêu độc khử trùng là hơn 76 triệu đồng. Với những hộ bị thiệt hại chưa được hỗ trợ, hiện các địa phương đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để hỗ trợ cho người chăn nuôi.
Thực hiện chương trình hành động 144 của tỉnh ủy Yên Bái, năm 2018, Hội Nông dân tỉnh Yên Bái xây dựng 43 mô hình sản xuất kinh doanh hiệu quả. Với quyết tâm cao, đến thời điểm này các cấp hội trong tỉnh đã thành lập được 47 mô hình, vượt 4 mô hình so với chỉ tiêu được giao. Trong đó có 43 mô hình sản xuất kinh doanh giỏi tại các xã trong lộ trình đạt chuẩn nông thôn mới. Các mô hình sản xuất kinh doanh giỏi chủ yếu tập trung ở lĩnh vực nông nghiệp với các sản phẩm thế mạnh của địa phương như cây ăn quả có múi, quế, cây dược liệu, gà đen, vịt lâm thượng, tằm, cá hồ Thác Bà, lợn bản địa, trâu bò, dê núi. Cùng với đó, các cấp hội còn tích cực xây dựng chuỗi giá trị trong sản xuất gắn với các hợp tác xã, tổ hợp tác của nông dân. Nhờ đó đã tạo việc làm, tăng thu nhập cho nhiều hộ dân, góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi trong các cấp hội. Thời gian tới, Hội Nông dân tỉnh Yên Bái tiếp tục tạo điều kiện về vốn, kỹ thuật, xúc tiến thương mại cho các hội viên, củng cố và nhân rộng các mô hình sản xuất kinh doanh giỏi trong các cấp hội, đặc biệt là hỗ trợ hội viên áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, góp phần từng bước nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống cho các hội viên.
Thực hiện phong trào cựu thanh niên xung phong làm kinh tế giỏi, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, 6 tháng qua, Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh đã xây dựng quỹ nghĩa tình đồng đội được trên 650 triệu đồng cho 67 hội viên vay vốn không tính lãi để phát triển kinh tế. Bình quân mỗi hội viên được vay 7 triệu đồng. Cùng với đó, hội còn khuyến khích cán bộ hội viên xây dựng các mô hình kinh tế như trồng rừng, chăn nuôi, sản xuất vật liệu, xây dựng dịch vụ, vận động các doanh nghiệp giải quyết việc làm cho 20 con em cựu thanh niên xung phong. Nhờ đó đến nay, toàn tỉnh có trên 120 hội viên cựu thanh niên xung phong làm kinh tế giỏi, cho thu nhập từ 50 đến 220 triệu đồng một năm. Từ nay đến hết năm 2019, Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh tiếp tục phát động phong trào cựu thanh niên xung phong giúp nhau làm kinh tế giỏi, giúp nhau xóa đói giảm nghèo với nhiều mô hình đa dạng phong phú, vận động hội viên giúp nhau về kinh nghiệm và tài chính, xây dựng quỹ nghĩa tình đồng đội theo tiêu chí 1 triệu đồng một hội viên do Trung ương hội phát động giúp đỡ 20 cựu thanh niên xung phong thoát nghèo theo chương trình của tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh.
6 tháng đầu năm, các cấp hội cựu chiến binh trong tỉnh đã phối hợp với các ban ngành đoàn thể thăm hỏi tặng trên 1.350 xuất quà với tổng giá trị trên 658 triệu đồng cho các cán bộ hội viên có hoàn cảnh khó khăn thuộc diện người có công, gia đình chính sách. Cũng trong 6 tháng qua, Hội cựu chiến binh tỉnh đã huy động mọi nguồn lực sắp xếp chỗ ở, đảm bảo nhu cầu thiết yếu phục vụ đời sống cho hai gia đình hội viên bị cháy nhà ở huyện Lục Yên, hỗ trợ làm mới mỗi nhà 5 triệu đồng và ngày công lao động giúp các gia đình ổn định cuộc sống. Thời gian tới, Hội cựu chiến binh tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ sở hội thường xuyên quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ hội viên nhằm tạo động lực giúp cựu chiến binh vươn lên từng bước cải thiện đời sống, góp phần khẳng định vai trò của tổ chức hội.
Sau 8 năm không thay đổi, ngày 29 tháng 3 năm 2019, Nhà xuất bản Giáo dục thông báo giá bán sách giáo khoa do nhà xuất bản phát hành trong năm học 2019-2020 sẽ được điều chỉnh, tăng bình quân từ 1.000 đến 1.800 đồng một cuốn. Việc tăng giá sách giáo khoa này liệu có ảnh hưởng đến tâm lý của các bậc phụ huynh hay không? Xung quanh vấn đề này, phóng viên thời sự có phản ánh sau. Với phương án đã được phê duyệt, giá bán mỗi bộ sách giáo khoa từ lớp 1 đến lớp 12 sẽ được điều chỉnh tăng từ 6.500 đồng đến 25.800 đồng so với trước đây. Với mức giá chênh lệch này, nhiều phụ huynh cho rằng không đáng lo ngại và đồng thuận với việc tăng giá sách giáo khoa. Chị Văn Thị Hằng, xã Việt Cường, huyện Trấn Yên chia sẻ.
Năm nay thì chúng tôi thấy là mua sách thì tất cả các cái loại mặt hàng của sách thì đều tăng. Thế nhưng mà chúng tôi là người nông thôn nhưng mà cũng phải cố gắng vất vả đấy. Bởi vì là để cho theo kịp để cho các cháu nó được có những bộ sách tốt và những đồ dùng tốt nhất để đến trường ạ.
Tuy nhiên bên cạnh đó không ít phụ huynh tỏ ra lo lắng nếu như tình trạng sách giáo khoa không được tái sử dụng thì việc mua mới các bộ sách sẽ ảnh hưởng tới chi tiêu gia đình, nhất là dịp đầu năm học. Lý do tăng giá được nhà xuất bản giáo dục đưa ra là giá sách giáo khoa hiện hành đã được đăng ký với Bộ Tài chính từ năm 2011 và không thay đổi trong suốt 8 năm qua. Trong khi đó các chi phí đầu tư, nhân công, phí vận chuyển đều tăng. Hiện nay nhiều trường cũng như công ty cổ phần sách và thiết bị trường học Yên Bái đang triển khai nhiều giải pháp để có thể tái sử dụng sách giáo khoa, tránh gây lãng phí như hiện nay. Chị Phạm Thanh Tâm, nhân viên công ty cổ phần sách và thiết bị trường học Yên Bái nói.
Năm nay thì giá sách thì cũng tăng lên một chút ạ. Nhưng mà cái này là do bộ quy định giáo dục và đào tạo. Nên là chúng tôi thì cũng phục vụ rất là nhiệt tình và chu đáo. Mặc dù giá sách có tăng lên một chút nhưng mà phụ huynh người ta cũng rất là hài lòng với những cái thái độ nhiệt tình, phục vụ, chăm sóc cũng rất là chu đáo ạ. Chất lượng sách thì giấy cũng rất là tuyệt vời ạ. Vâng, khách hàng thì cũng rất là hài lòng và rất là khen ngợi cái chất lượng và giá cả thì cũng phải chăng, cũng không tăng lên quá nhiều.
Tại các cửa hàng đại lý, nhà sách do công ty cổ phần sách thiết bị trường học Yên Bái quản lý phải niêm yết cụ thể bảng giá sách giáo khoa dùng cho học sinh. Tuy nhiên, đối với các loại sách tham khảo, sách nâng cao sẽ tăng giá. Vì vậy, phụ huynh và học sinh khi chọn mua các loại sách tham khảo, sách nghiên cứu cần thận trọng, tránh mua sách in lậu. Bà Nguyễn Thị Tú Anh, Giám đốc công ty cổ phần sách và thiết bị trường học Yên Bái cho biết.
Đã lâu lắm rồi đấy, phải 10 năm nay sách giáo khoa không tăng giá. Nó không phù hợp với cơ chế thị trường, mặc dù sách giáo khoa là cái ngành mà được bảo trợ của nhà nước. Thế nhưng mà nhà nước vẫn phải cho tăng lên một chút, tăng lên khoảng 10% em ạ. Thí dụ như bộ sách giáo khoa lớp 1, năm ngoái giá cũ nó là 203.000 một bộ. Thì năm nay nó là 226.000 một bộ. Việc tăng sách này thì nó không phải là người tạ dân muốn mua, người ta bảo tăng là tăng, mà chúng tôi bán theo giá bìa. Giá bìa đã in ở mặt sau trang.
Nhân dịp này, công ty cổ phần sách và thiết bị trường học Yên Bái sẽ hỗ trợ con thương binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, sách giáo khoa và vận động, quyên góp, ủng hộ, dự trữ sách giáo khoa để sẵn sàng hỗ trợ các địa phương khi có thiên tai bão lũ.
Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh có 30 trường hợp xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc trở về địa phương. Trong đó tập trung nhiều nhất ở huyện Mù Cang Chải với 19 người, huyện Văn Chấn 5 người, huyện Yên Bình có 3 người, huyện Trạm Tấu 2 người và huyện Lục Yên có 1 người. Ngoài ra, Công an Trung Quốc đã trao trả 11 trường hợp khác chủ yếu ở các huyện Văn Yên, thị xã Nghĩa Lộ và huyện Trạm Tấu. Các trường hợp xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc chủ yếu là lao động phổ thông người dân tộc thiểu số, không có việc làm ổn định, nhận thức hạn chế nên bị các đối tượng xấu dụ dỗ sang Trung Quốc tìm kiếm việc làm với các công việc thủ công nặng nhọc, bị bóc lột sức lao động, thu nhập thấp không đảm bảo cuộc sống. Để hạn chế tối đa tình trạng xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc, hiện các đơn vị chức năng tỉnh Yên Bái đang tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân không xuất cảnh trái phép, đồng thời làm tốt công tác đào tạo nghề, tạo sinh kế bền vững cho người lao động và lập hồ sơ quản lý không để các đối tượng xấu lợi dụng, gia tăng các hoạt động chống phá gây mất an ninh chính trị.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, rạng sáng ngày 22 tháng 7, theo kết quả bầu cử Thượng viện Nhật Bản, chiến thắng đã thuộc về Liên minh Đảng Dân chủ Tự do cầm quyền và Đảng Công minh với 141 ghế, trong khi Đảng Đối lập nhận được 104 ghế. Dù chiến thắng trong cuộc bầu cử Thượng viện lần này, song Liên minh cầm quyền của Thủ tướng Shinzo Abe đã không giành được 2/3 số ghế trong Thượng viện. Sau khi bầu cử Thượng viện, Liên minh cầm quyền hiện có 141 trên 245 ghế, trong khi phải cần 164 ghế trở lên mới có thể thông qua sửa đổi hiến pháp. Đáng chú ý, nhóm các ứng cử viên độc lập đã giành được 9 ghế, nâng tổng số ghế trong Thượng viện lên 17 ghế. Điều này thể hiện xu hướng không ủng hộ các ứng cử viên từ những chính đảng cũng đang tăng lên ở Nhật Bản.
Ngày 21 tháng 7, Triều Tiên đã tiến hành bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, thành phố, quận, huyện trên phạm vi cả nước. Hội đồng Nhân dân địa phương ở Triều Tiên có nhiệm kỳ 4 năm, nhóm họp định kỳ hoặc bất thường 1-2 lần trong năm để lập kế hoạch thực thi chính sách pháp luật, dự toán chi ngân sách địa phương và bầu người đứng đầu chính quyền địa phương. Truyền thông nhà nước Triều Tiên ngày 22 tháng 7 đưa tin, Chủ tịch Kim Jong-un đã đi bầu tại một điểm bỏ phiếu ở tỉnh Nam Hamgyong. Theo các phương tiện truyền thông nhà nước, trong cuộc bầu cử này, 99,98% cử tri đi bỏ phiếu.
Ngày 1 tháng 7, trả lời phỏng vấn trên truyền hình, Bộ trưởng Tài chính Anh Philip Hammond cho biết ông sẽ từ chức nếu ông Boris Johnson trở thành thủ tướng. Người đứng đầu Bộ Tài chính Anh từ chức bởi không ủng hộ yêu cầu của ông Johnson về việc các thành viên chính phủ phải chấp nhận khả năng nước Anh rời khỏi Liên minh châu Âu. Kết quả cuộc bỏ phiếu lựa chọn lãnh đạo đảng bảo thủ, đồng thời là thủ tướng mới của nước Anh sẽ được công bố vào ngày 23 tháng 7. Tân thủ tướng Anh sẽ có nhiệm vụ vô cùng nặng nề, không chỉ đưa nước Anh ra khỏi Liên minh châu Âu trong thời hạn ngày 31 tháng 10 tới mà còn phải đối mặt với hàng loạt thách thức về đối ngoại, trong đó có căng thẳng đang gia tăng với Iran sau vụ bắt giữ các tàu chở dầu giữa Anh và Iran tại vùng vịnh mới đây.
Tiếp theo là những thông tin về mối quan hệ căng thẳng giữa Anh và Iran. Ngày 21 tháng 7, lãnh đạo Sở Cảng Vụ và Hàng hải tỉnh Hormuzgan cho biết tàu chở dầu Stena Impre của Anh bị Iran bắt giữ trên eo biển Hormuz vẫn an toàn, sức khỏe các thuyền viên đều được đảm bảo. Theo lãnh đạo Sở Cảng Vụ và Hàng hải tỉnh Hormuzgan, việc điều tra nhanh hay chậm phụ thuộc vào mức độ hợp tác của các thuyền viên trên tàu. Trong khi đó, phát biểu khi đang có chuyến công tác tới Venezuela, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov khẳng định việc Iran bắt giữ tàu chở dầu Stena Impero của Anh hoàn toàn không vi phạm luật pháp quốc tế. Lý do Iran giải thích cũng rất hợp lý và có sức thuyết phục.
Ngày 1 tháng 7, Bộ Chỉ huy phương Nam của Mỹ cáo buộc một máy bay chiến đấu Su-30 của quân đội Venezuela đã theo sát máy bay EP-3 của Mỹ đang thực hiện nhiệm vụ ở không phận quốc tế, gây nguy hiểm cho chiếc máy bay này và phi hành đoàn. Bộ Chỉ huy phương Nam của Mỹ cho biết chiếc máy bay EP-3 được giao nhiệm vụ giám sát thường xuyên ở không phận quốc tế trên biển Caribe với sự đồng ý của nhiều quốc gia để phát hiện các hoạt động phi pháp bảo đảm an ninh an toàn cho nước Mỹ. Trước đó một ngày, Bộ Quốc phòng Venezuela đã tố cáo một máy bay do thám EP-3 của Mỹ xâm nhập vào vùng thông báo bay do Venezuela quản lý mà không có bất kỳ một thông báo nào về tần số hoạt động, có thể gây nguy hiểm cho các chuyến bay thương mại đi lại trong vùng. Phía Venezuela cho rằng hành động này là một sự khiêu khích đối với lực lượng phòng không Venezuela, vi phạm các hiệp ước hàng không quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, suốt nhiều năm chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, trở về quê hương, hai vợ chồng bệnh binh ông Nguyễn Hải Âu và bà Nguyễn Thị Liên ở tổ dân phố số 10 thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên luôn là tấm gương sáng trong phát triển kinh tế, nuôi dạy con cái trưởng thành và cống hiến cho xã hội. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tới thăm mô hình làm kinh tế giỏi của gia đình bệnh binh Nguyễn Hải Âu qua ghi nhận sau đây.
Năm 1973, nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, ông Nguyễn Hải Âu tình nguyện lên đường tham gia chiến đấu ở mặt trận Tây Nguyên. Đến năm 1976, ông theo học trường sĩ quan thông tin tại Nha Trang, sau đó về công tác tại Lữ đoàn 134, Bộ Thông tin Liên lạc. Cũng tại nơi đây, ông đã gặp được người đồng đội, người chiến sĩ, người bạn đời Nguyễn Thị Liên. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, hai ông bà trở về địa phương. Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, song với phẩm chất anh bộ đội Cụ Hồ, vợ chồng ông bắt tay khai hoang phát triển kinh tế theo mô hình tổng hợp.
Bệnh binh 2/3 Nguyễn Hải Âu, tổ dân phố 10 thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên nói:
sau khi tức là về nghỉ chế độ thì với bản lĩnh tức là anh bộ đội Cụ Hồ tức là sẽ tức là thương binh tàn nhưng không phế. Thế do hai vợ chồng đã tích cực là tham gia phát triển kinh tế, nuôi dạy con cái, và cho đến nay là cơ bản tức là về kinh tế là gia đình đã ổn định. Thế và cũng rất tức là trân trọng cảm ơn sự tức là giúp đỡ của các là chính quyền từ địa phương đến cấp tỉnh, cấp huyện đã tạo mọi điều kiện cho chúng tôi, tức là vừa động viên vừa tạo điều kiện để chúng tôi là phát triển kinh tế về nuôi dạy các con các cháu có công ăn việc làm ổn định.
Là cán bộ văn hóa xã hội của thị trấn Mậu A, chị Nguyễn Thị Thanh Bảo nhận xét về hai vợ chồng bệnh binh Nguyễn Hải Âu và bà Nguyễn Thị Liên như sau.
Hai ông bà trong cái cuộc sống gia đình thì cũng đã lao động sản xuất vườn ao chuồng, chăn nuôi trồng trọt, và cũng mạnh dạn đưa ra một số cái mô hình về trồng trọt, như là ông thường thì trồng các cái cây trái vụ đấy, và để nâng cao cái thu nhập. Và đây là một cái nhà ông cũng có là một cái địa điểm để có thể nói rằng là cho người dân trên địa bàn thị trấn Mậu A là tin tưởng vào cái sản phẩm mà đưa ra thị trường là những cái rau củ quả sạch. Thế và hàng năm thì gia đình cũng phát triển kinh tế, có những nguồn thu nhập rất là cao.
Mất tới 61% sức khỏe nên bệnh binh Nguyễn Hải Âu gặp nhiều khó khăn trong lao động sản xuất. Nhiều đêm trăn trở, năm 1992, ông đã mạnh dạn vay vốn của người thân bạn bè và ngân hàng đầu tư sản xuất gạch để tăng thu nhập cho gia đình. Sau một thời gian, việc đốt lò gạch với công nghệ cũ ảnh hưởng đến môi trường, ông Âu đã tự nguyện bỏ lò gạch, chuyển đổi diện tích sang mô hình VAC, đảm bảo hợp vệ sinh, thân thiện với môi trường. Đến nay, gia đình ông có gần 5.000m2 vườn, trồng đỗ, cà chua, dưa chuột, bắp cải, su hào kết hợp với chăn nuôi lợn, gà, cá. Nhờ tích cực học hỏi, áp dụng khoa học kỹ thuật nên mô hình kinh tế tổng hợp mỗi năm trừ chi phí mang lại cho gia đình ông gần 200 triệu đồng.
Ông Hoàng Văn Liệu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên cho biết.
Đồng chí Âu đã tích cực tham gia công tác xã hội của địa phương cũng gần 20 năm, làm trưởng thôn, bí thư chi bộ, lại là và năm hiện nay đang là bí thư chi bộ và tổ trưởng tổ dân phố của dân phố số 10. Đồng chí Âu là một trong những đồng chí rất tích cực trong các cái phong trào của địa phương, một cái gương sáng về phát huy truyền thống, rồi là phát triển kinh tế, rồi là tham gia công tác xã hội rất nhiều năm, và đã được các cấp được khen thưởng.
Không chỉ phát triển kinh tế cho gia đình, ông Nguyễn Hải Âu còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội ở địa phương. Nhiều năm liên tục, ông được nhân dân tín nhiệm bầu làm bí thư chi bộ tổ dân phố, kiêm tổ trưởng tổ dân phố. Nhờ tích cực tuyên truyền nhân dân, đoàn kết xây dựng tình làng nghĩa xóm, thực hiện tốt mọi chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước, vận động nhân dân đóng góp tiền xây dựng nhà văn hóa, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn. Năm 2018, ông Nguyễn Hải Âu vinh dự là một trong 6 thương bệnh binh tiêu biểu của tỉnh Yên Bái, được tuyên dương khen thưởng người có công với cách mạng trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức.
Ông Nguyễn Hải Âu, tổ dân phố số 10, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên chia sẻ.
Với cái tinh thần trách nhiệm của người cán bộ đảng viên, tôi cũng luôn luôn là nỗ lực, cố gắng hết mình, hoàn thành mọi cái kế hoạch do Ủy ban dân thị trấn giao. Thế ngoài ra tôi còn tích cực vận động nhân dân như là mở đường tức là thôn với con đường tức là khang trang, và đường mọi tức là đối với được trên tức là huyện cũng là khen ngợi. Thì bản thân tôi sẽ xin hứa sẽ phát huy bản chất anh bộ đội cụ Hồ, còn sức khỏe thì sẽ còn phục vụ nhân dân tức là hết mình, thế và sẽ tin tưởng vào cái nghị lực của bản thân.
Những người lính cụ Hồ dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng luôn giữ vững phẩm chất quý báu, đó là dũng cảm trong chiến đấu, hăng say trong lao động. Thương binh Nguyễn Hải Âu là tấm gương sáng như vậy để các thế hệ học tập và noi theo, xứng đáng lời dạy của Bác: thương binh tàn nhưng không phế.
Tiếp theo chương trình thời sự chiều nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, dù Ronaldo ghi bàn nhưng Juventus vẫn phải nếm mùi thất bại 2-3 trước Tottenham tại ICC 2019. Ở trận này, Tottenham thử nghiệm khá nhiều tài năng trẻ, còn Juventus tung ra đội hình xuất phát gồm toàn ngôi sao. Thế nhưng đại diện Hoàng Anh mới là đội chơi sắc nét hơn trong hiệp đấu đầu tiên. Phút thứ 31, Tottenham vượt lên dẫn trước ở phút 31 bằng bàn thắng của Eric Lamela. Sang ngày mai, huấn luyện viên Sarri thực hiện một loạt sự thay đổi người, qua đó giúp Juventus chơi khởi sắc. Phút thứ 56, Higuain vào sân từ ghế dự bị và ghi bàn gỡ hòa 1-1 với pha xử lý đẳng cấp trong vòng cấm. Chỉ 4 phút sau, Ronaldo đã đưa Juventus vượt lên dẫn trước 2-1. Đáng tiếc Juventus lại không thể bảo toàn lợi thế dẫn trước và để Tottenham lật ngược thế cờ. Phút thứ 65, Lucas Moura gỡ hòa 2-2 cho gà trống sau pha phối hợp nhịp nhàng cùng tân binh Ndombele. Phút thứ 90+3, Harry Kane lập siêu phẩm sút xa từ giữa sân mang về chiến thắng 3-2 cho Tottenham từ Juventus. Ở một cặp đấu giao hữu khác, sáng nay Liverpool dù thi đấu hơn người song lại không thể giành nổi trận hòa trước Sevilla vì sai lầm kèm người ở những phút cuối cùng. Sau những phút đầu bỏ lỡ, Sevilla đã lấy lại được thế trận và cụ thể bằng bàn thắng đẹp của Nolito ở phút thứ 37 sau tình huống dứt điểm cực kỳ gọn gàng trong vùng cấm. Do vậy, Liverpool cũng chỉ cần đúng 6 phút để tìm lại bàn gỡ. Người đưa trận đấu về vạch xuất phát là David Origi. Phút thứ 76, Rosic Gnabry đã đá bóng cực kỳ thô bạo với Lourasi, thẻ đỏ trực tiếp cho hậu vệ 22 tuổi. Còn tiền đạo trẻ Liverpool phải mất 4 phút sơ cứu mới có thể rời sân bằng cáng. Nhưng kịch tính chưa dừng lại ở đó, cầu thủ vào sân thay người phút thứ 82 của Sevilla là Alejandro Pozzo bất ngờ ghi bàn sau một tình huống tổ chức phòng ngự vô cùng hớ hênh của Liverpool ở phút thứ 90. Liverpool thua chung cuộc 1-2 và có thể hài lòng với thất bại thiệt đơn thiệt kép này. Và lúc này các câu lạc bộ đang gấp rút bổ sung lực lượng trong mùa giải mới. Câu lạc bộ MU đã đạt được thỏa thuận chiêu mộ Harry Maguire từ Leicester City với giá 80 triệu bảng. MU từng hỏi mua Maguire với giá 70 triệu bảng nhưng đã bị Leicester từ chối. Sau nhiều cuộc đàm phán, cuối cùng MU cũng đã đạt được thỏa thuận với bầy cáo về giá chuyển nhượng của Maguire. Được biết, MU đã đưa ra đề nghị với khoản thưởng trị giá 10 triệu bảng và Leicester đã đồng ý. Maguire sẽ là tân binh thứ 3 của MU trong mùa hè này sau Dominic James và Winbesta. Ở vòng 15 giải đua xe đạp vòng quanh nước Pháp Tour de France, Simon Yates đã trở thành tay đua đầu tiên của giải năm nay có 2 chiến thắng ở chặng leo núi. Chặng 15 có lộ trình dài 185 km, các tay đua tiếp tục phải chinh phục những ngọn đèo khó trên dãy Pyrenees. Càng gần đích, thời tiết càng không ủng hộ cuộc tranh tài khi mưa to cùng không khí loãng khiến nhiều tay đua mất sức. Khi cách đích chừng 7 km, Simon Yates đã bứt tốc vượt qua Thibaut Pinot và tay đua người Anh giữ vững vị trí dẫn đầu cho đến khi hết chặng. Jate trở thành tay đua đầu tiên của Tour de France năm nay có 2 chiến thắng ở các chặng leo núi.
Thông tin và quảng cáo.
Thông điệp phòng ngừa ngộ độc rượu, bảo đảm sức khỏe cộng đồng.
Trong thời gian vừa qua, đã xảy ra một số vụ ngộ độc rượu làm nhiều người phải nhập viện cấp cứu. Trong đó có một số trường hợp tử vong. Nguyên nhân là do sử dụng phải rượu không có nguồn gốc, do một số cơ sở mua cồn công nghiệp pha chế thành rượu. Xét nghiệm cho thấy hàm lượng độc tố methanol trong các mẫu rượu này cao gấp hàng ngàn lần cho phép.
Để hạn chế tình trạng ngộ độc rượu như trên, đề nghị các cơ sở sản xuất kinh doanh cần tuyệt đối không sản xuất kinh doanh loại rượu pha chế từ nguyên liệu, cồn, không bảo đảm chất lượng, không nhãn mác, chưa công bố tiêu chuẩn.
Người tiêu dùng tuyệt đối không mua và sử dụng rượu trôi nổi, không nhãn mác, chưa công bố tiêu chuẩn.
Các cơ quan chức năng, đặc biệt tuyến xã, phường, tăng cường thanh tra kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu, xử lý nghiêm, công khai các cơ sở vi phạm.
Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế.
Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm 22 ngày 23 tháng 7 năm 2019, khu vực phía Tây nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Ngày có mưa rào và dông vài nơi, trời nắng, gió Tây Bắc cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao từ 27-29 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 21-23 độ. Khu vực phía Đông nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào và rải rác có dông, ngày có mưa rào và dông vài nơi, trời nắng, gió Đông Nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 33-35 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ. Thành phố Yên Bái nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào và dông, ngày giảm mây, trời nắng, gió Đông Nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 33-34 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 26-27 độ. Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.